Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herodê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Herodê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herodê cai trị miền Judê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở tại một thành kia gọi là Nazaret, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nazaret. Đó là lời Chúa. Ở đây anh chị em nào đã lập gia đình rồi giơ tay. Đã lập gia đình, đang sống đời sống gia đình, hoặc đã lập gia đình rồi hoặc đang sống đời sống gia đình giơ tay. Rồi chúng ta một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng tất cả những anh chị em đang sống đời sống gia đình. Vì ngày hôm nay lễ thánh gia, mà gia đình thánh thì gồm có ai? Gia đình thánh, thánh gia tức là gia đình thánh gồm có ai? Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Trong một gia đình, trong một gia đình thì gồm có những người nào? Cha tức là người làm cha, tức là người làm bố. Cha với bố khác nhau gì? Người làm cha tức là người làm, lại làm bố nữa. Cha với bố có khác nhau gì không? Bố với bà có khác nhau gì không? Rồi ba với thầy có khác nhau gì không? Tùy nơi, nơi gọi là thầy, nơi gọi là ba, nơi gọi là bố, nơi gọi là cậu, nơi gọi là tía. Nhưng mà người làm cha, trước khi làm cha thì phải làm con. Cũng đúng đi. Người làm con rồi làm cha thì cũng đúng rồi. Nhưng mà trong đời sống gia đình á, khi mình lập gia đình rồi, trước khi mình làm cha thì mình làm chồng. Làm chồng rồi mới làm cha. Khi nào thì được làm cha? Đi tu khi hoài này. Làm trong đời sống đã lập gia đình rồi còn muốn làm cha thì đi tu. Khi nào thì được gọi là cha? Khi nào có con thì mới được gọi là cha. Rồi bên cạnh đó có người thứ hai nữa là mẹ. Mẹ hay còn gọi là má, hay còn gọi là bu, hay còn gọi là u, rồi gọi là gì nữa? Tía. Xung má mà gọi là tía. Ông này má mà ông gọi là tía thì coi như là không biết là thuộc cái giống nào. Hả? Mạ rồi má rồi rồi u rồi bu rồi thì bú. Có ai gọi là bú bao giờ không? Hả? Có ai gọi là bú không? Có không? Cái vùng nào mà má gọi là bú không? Có bú của em mà không đông đi cày bừa không? Rồi khi, trước khi mà làm má, làm bu, làm u thì ta phải làm chồng á, làm vợ, làm vợ, phải làm vợ rồi mới làm mẹ. Thưa anh chị em, rồi mẹ sinh ra ba các bạn đi. Chúa tôi, mẹ sinh ra ai? Con, mẹ sinh ra ba các bạn đi. Bố với mẹ là vợ với chồng đó, người vợ với người chồng kết hợp với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa, một sự kết hợp vừa thân xác lẫn linh hồn, tâm hồn, chứ không chỉ kết hợp thân xác không mà thôi, cũng không phải chỉ kết hợp tâm hồn không mà thôi. Chúng ta không phải là thiên thần, cho nên có hồn và có xác. Chúng ta không phải là tượng đá, cho nên có xác mà phải có hồn. Cho nên sự kết hợp giữa thân xác và tâm hồn của một người nam với một người nữ để trở thành một gia đình trước mặt Thiên Chúa. Rồi tình yêu giữa người nam và người nữ, sự kết hợp hài hòa, sự kết hợp mật thiết, mình với ta tuy hai mà là một, ta với mình tuy một mà là hai. Sự kết hợp ấy gắn bó mật thiết với nhau, hoa trái của tình yêu ấy là đứa con. Có những cặp vợ chồng, thưa anh chị em, nhiều, họ đến đây nhiều là họ khao khát có những đứa con mà chưa được. Họ khao khát có những đứa con mà có khi không được nữa. Cho nên gia đình vẫn vắng tiếng e, e, oe, vẫn vắng tiếng trẻ. Mà đến 50 tuổi vẫn chưa có ai gọi mình là bố. Mà đến khi 60 tuổi vẫn chưa được làm mẹ. Đau lắm, buồn lắm. Đau buồn lắm thưa anh chị em. Mà đối với người Do Thái, người xưa đó, thì coi đó là sự tủi nhục. Còn bây giờ thưa anh chị em, chúng ta nhớ rằng là việc không có con không phải là cái lý do để hai người có thể chia tay nhau được. Mà hai người đã kết hợp thân xác rồi thì không có cách chi mà tháo rời cái hôn nhân đó ra được. Chỉ khi nào thì hôn nhân đó mới hết mà thôi. Khi nào? Chết. Khi nào một trong hai người chết. Cho nên có người vô khấn cha cha cầu cho chồng con nó chết sớm rồi dùng con. Nó quậy quá, nó phá quá. Rồi có người vô, thế cha con xin lễ tạ ơn. Và sao vậy? Giêsu Maria, mày quá Chúa mới gọi nó về. Thế thì thưa anh chị em, đấy cũng là một cái thực tế. Thực tế đau buồn là gì? Là cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, mà ngàn năm hồi dễ mấy ai quên. Cái thủa ban đầu lưu luyến mà hai người yêu thương nhau, bây giờ nó không còn nữa. Nó chỉ còn là có trang trí, còn là kỷ niệm mà thôi. Hết rồi, chỉ là kỷ niệm thôi. Còn lâu lâu mà mới buồn buồn, mới lại ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. À, mình phút giây chạnh lòng là nhớ cái thời mà mình quen nhau, cái thời mà mình là còn đang là bí mật. Biết không? Biết thời bí mật không? Là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Hai người ngồi bên nhau vậy, nhưng mà giả vờ người này ngó bên đây, cái cô này ngó bên kia, giả vờ không quen biết, sợ bạn bè nó chọc. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Giai đoạn đầu tiên của tình yêu gọi là bí mật, không ai biết, chỉ có hai đứa mình biết mà thôi. Bây giờ hai đứa mình biết, với cái gì nó biết nữa? Cái gì nó biết nữa? Cái gì nó cũng biết hết. Cái gì biết không? Cái điện thoại di động, nhắn tin rồi chat chiếc rồi hình ảnh gửi tuốt luốt qua nhau. Thì hai đứa mình còn đang bí mật. Rồi đến khi mà dạm ngõ, rồi đến khi mà gì coi mắt, rồi coi chân, coi tay, coi cẳng gì xong hết mọi sự rồi đó, thì bắt đầu là cho phép hai bên quen nhau, gọi là giai đoạn thân mật. Đi đâu đi lễ là ngồi bên nhau, rồi đi về là cầm tay nhau, rồi thì nhưng mà chưa được. Đó mới là giai đoạn thân mật thôi. Đến giai đoạn thứ ba, đem hai người đến trước bàn thờ. Chiều hôm nào quỳ bên nhau, hứa yêu nhau. Đó, cái lúc mà hứa yêu nhau cho cơ thể chung sống trọn đời đó, như phút mà trở thành vợ chồng với nhau trước mặt Thiên Chúa và Giáo hội qua bí tích hôn phối. Rồi hai người đưa nhau lên Đà Lạt, đưa nhau lên cao nguyên Sapa, đưa nhau qua vịnh Hạ Long để làm gì? Tuần trăng mật, mới đổ bí mật, rồi thân mật, rồi bây giờ rất là tuần trăng mật. Rồi tuần trăng mật xong, về nhà hai người sống chung với nhau rồi, tất cả những cái bộ mặt nạ nó rớt hết xuống rồi, son phấn nó cũng rớt hết xuống rồi, so rê so riếc nó cũng rớt hết xuống rồi, vest viết gì nó cũng rớt hết xuống rồi, tân hôn hay hoa gì nó cũng rớt hết xuống rồi. Lúc đó nhìn rõ bộ mặt thật của nhau, hỡi ơi. Thực tế phũ phàng, tôi không ngờ là anh như vậy, tôi cũng không ngờ cái bộ mặt của em nó là như thế. Hai bên mới thấy rõ những bộ mặt thật của nhau. Lúc trước thì còn che, lúc trước thì còn đậy, để sống chung với nhau rồi, thấy hết rồi mà không chấp nhận được với nhau, bắt đầu thượng cẳng chân, bắt đầu hạ cẳng tay. Giai đoạn bí mật đã qua, giai đoạn thân mật cũng đã qua, giai đoạn mà trăng mật đã không còn, bây giờ giai đoạn cuối cùng là giai đoạn dập mặt. Cô này chắc có kinh nghiệm, chắc có kinh nghiệm đó không? Giai đoạn dập mặt, thưa anh chị em, thì nếu mà trong một gia đình mà không có lòng thương xót thì nó sẽ kết thúc bằng giai đoạn 4, giống như là ung thư giai đoạn 4. Nghe mà ung thư giai đoạn 4 là coi như hết thuốc chữa rồi. Mà đến giai đoạn 4 là dập mật là khó mà hàn gắn được lắm. Cho nên chỉ có một liều thuốc duy nhất mà có thể chữa trị được, có thể ngừa được, có thể chống được, có thể ngăn cản được giai đoạn 4, ung thư giai đoạn 4. Đó là liều thuốc mang tên
dạ lòng Chúa thương xót.
Rồi mời cô lên đây, cô có thuốc, biết thuốc đó không? Rồi mời cô lên, cô chỉ cho mọi người cô dùng thuốc nào mà cô gìn giữ được cái hạnh phúc của cô, gìn giữ được gia đình của cô mãi lòng thương xót. Như là cho một tràng pháo tay chào người chị em này. Còn chia sẻ cho mọi người coi.
Dạ thưa cha, hôm nay cũng là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng con.
Chồng con có đây không?
Dạ không.
Hôm nay kỷ niệm cả 10 năm ngày cưới của cặp vợ chồng. Chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng. Đúng là Chúa gửi đến đúng vào ngày lễ thánh gia, có một cặp vợ chồng, một người lên đây trong ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, cuộc đời con rất được nhiều ơn của Chúa, nhất là những 4 tháng về sau là con lên biết lòng thương xót ở gia đình tin mừng, là con rất được nhiều ơn. Mà ơn gần đây nhất là ngày 25 tháng 12 vừa rồi, đứa bé của con hôm nay 9 tuổi, đêm hôm Chủ nhật đó, tự nhiên cái sưng hết chân chuyển lên tới mông. Con đứa bé thì nhập viện thì bác sĩ nói là bây giờ bệnh mới nhé, đó là bệnh là dạ con của con 9 tuổi.
Tên gì?
Dạ Nguyễn Phúc Gia Huy. Bây giờ bận mấy da, đó là sốt huyết ban khớp, là bác sĩ nói có thể chạy vào thận là hư thận. Rồi xét nghiệm máu nói con là bị nhiễm trùng máu, ung thư máu. Rồi nhập viện. Lúc đó 1 giờ đêm con mới nhắn tin cho cha cầu lòng thương xót. Rồi sáng thứ hai con lên bệnh viện thì bác sĩ nói bây giờ kiểm tra một lần nữa, chuyển qua máu qua bên hội hào kiểm tra. Thì lúc đó con buồn lắm, con nhắn tin cho cha nữa, rồi con chỉ biết cầu nguyện thôi, lúc nào cũng cầu nguyện Chúa cứu con với, Chúa cho con lăn cái bệnh ấy của con đi, chứ con nó còn nhỏ quá, nó không biết gì hết. Vâng, đến lúc sáng thứ ba mình lên nhận kết quả máu xét nghiệm lại một lần nữa thì bác sĩ nói con không bị làm sao nữa hết, mà nó cũng không chảy vào thận, không hư thận, không bị gì nhiễm trùng máu, mà cũng không bị ung thư máu, chỉ có cho 8 viên thuốc là viên thuốc giảm đau thôi, chứ không bị bệnh gì nữa. Mà con lên đây bốn tháng trời là con rất được nhiều ơn, lúc nào con cũng chử tạ ơn Chúa, chứ con cũng không xin một ơn gì nữa hết. Con mới vừa rồi là con xin ơn bởi đá cho con thôi, chứ con không xin ơn gì ngoài ra hết. Và con lên đây con cảm ơn Chúa và con hướng ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con tai qua nạn khỏi.
10 năm vừa qua trong đời sống hôn nhân gia đình, có kỷ niệm nào con đáng nhớ nhất, ân huệ Chúa ban đặc biệt nhất cho gia đình con trong 10 năm vừa qua?
Dạ, 10 năm vừa qua là kỷ niệm nhất là Chúa ban cho con là năm 2008 là con sinh đứa bé đầu đời, và 2010 là con sinh đứa bé thứ hai, 2013 là 2012 vừa rồi là sinh năm đứa thứ ba. Đó là kỷ niệm đáng nhớ là Chúa ban cho vợ chồng con.
Thưa anh chị em, cặp vợ chồng 10 năm mà được 3 đứa con, cứ 2 năm 1, 2 năm 1, 2 năm 1. Và nhớ đó là cái kỷ niệm đẹp nhất mà Chúa ban cho vợ chồng con. Mà không xin gì cả, chỉ đến đây suốt 4 tháng đến giáo điểm tin mừng tạ ơn. Một lần duy nhất là ngày Chủ nhật vừa rồi là xin cho đứa con của mình. Nghe nói là bác sĩ chẩn đoán là bị ung thư máu, là bị nhiễm trùng máu rồi
chạy vào thận,
hư thận luôn. Mà khẩn nài lòng thương xót của Chúa, Chúa đã đoái nhận lời của người mẹ kêu cầu và ban ơn cho đứa con được ơn chữa lành. Chúng ta thấy những điều kỳ diệu Chúa vẫn làm trong cuộc sống gia đình. Gia đình hạnh phúc là vì có được liều thuốc lòng thương xót thương chị em. 4 tháng vẫn liên lỉ đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và dù trước đó họ chưa biết đến lòng thương xót Chúa, thì lòng thương xót Chúa vẫn ở với gia đình của họ và vẫn luôn luôn chăm sóc gia đình của họ, để ngày hôm nay họ mạnh dạn đứng bước lên đây làm chứng cho Chúa sau 10 năm sống đời sống gia đình. Ước mong rằng những gia đình ngày hôm nay, nhiều gia đình ngày hôm nay đón nhận lòng thương xót của Chúa, để chỉ có liều thuốc ấy mới chữa cho, không phải đi đến giai đoạn 4 là dập mặt, để mãi mãi ở sống trong giai đoạn thân mật, sống trong giai đoạn trăng mật với nhau và với Chúa, với Chúa và với nhau. Nếu họ không sống thân mật với Chúa, khó mà thân mật với người khác được. Nếu mà không có những tuần trăng mật mật thiết với Chúa, như chúng ta đã có 4 tuần trăng mật với Chúa, nhớ không? 4 tuần gì? Tính tâm mùa vọng, con có đi dự hết không?
Đó, thứ tư nào con cũng đi hết. Mà tại vì thứ tư vừa rồi là con có xuất viện, cho nên này con mới đi.
Suốt 4 tuần tính tâm mùa vọng, chúng ta đã có thời gian thân là trăng mật với Chúa. Đó là tuần trăng mật, 4 tuần trăng mật thưa anh chị em, gắn bó với Chúa, để ngày hôm nay hoa trái của lòng thương xót Chúa nở rộ nên những chứng nhân. Cho tặng cho con một món quà của lòng thương xót Chúa nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Thay mặt cho cộng đoàn chúc mừng con và tặng cho vợ chồng con món quà kỷ niệm 10 năm ngày cưới là máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh chị em chúng ta một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho hạnh phúc của con. Còn anh tới mật nào rồi? Anh tới cái mật nào rồi? À, mật gấu hay là mật gì?
Dạ chưa có mật gì bẻ. Con tên là Trần Xuân Giang. Dạ, thưa cha, con tên là Vicente Trần Xuân Giang, năm nay con 49 tuổi. Hôm nay cũng là ngày lễ thánh gia, cũng là ngày kỷ niệm của 29 năm con lấy vợ. Dạ.
Ok, thì 10 năm ngày cưới, còn này là 29 năm lấy vợ. Xin chúc mừng 29 năm lấy vợ. Rồi, con chia sẻ cho mọi người trong đời sống gia đình, con đã nhận được ơn nào mới nhất và lớn nhất, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là con cũng được một cái ơn mới nhất là hồi đầu năm vừa rồi thì con cũng được người bạn họ nói là đi lễ cha Long thì được nhiều ơn lắm. Thế là con cũng có đi lễ cha, xong rồi con thấy những người họ lên làm chứng là họ đã được lòng Chúa thương xót chữa bệnh cho họ. Thì con về con đi chơi rồi con đi đâu gặp bạn bè thì con cũng nói lên cái những người đã được khỏi bệnh mà đi lễ cha đấy. Thì có một cái người tên chị này, chị Triều, mà chị ở ngoài Bình Định, chị năm nay cũng 49 tuổi đấy. Thì chị bị cái bệnh là thấp khớp dạng thấp, thì chị có nói là tiền thì chị không thiếu, nhưng mà còn cái chị đi chữa ở đâu cũng mang đi, nhưng mà các bác sĩ bệnh viện ở Sài Gòn là không ai chữa được. họ chỉ nói là bệnh này phải uống thuốc cho đến chết thôi, chứ còn không có thuốc nào để chữa được. Thì con có nói với chị là bây giờ chị chỉ có đến với lòng Chúa thương xót. Thì đó là bác sĩ là hoàn hảo nhất, vì em đã thấy là bao nhiêu người họ được ơn như vậy. Thì chị hẹn ngày rồi chị cũng sốt sắng lắm. Chị nói hôm sáng để đi thì chị bảo là đêm rồi chị cứ mong cho tới sáng để đi thôi. Vì chị là bên ngoại đạo, mà sáng đây chị đi được thì chị mừng lắm. Bởi vì trước đây là chị mà không uống thuốc một bữa thôi này, chị chỉ có nằm chị đau chị khóc mà chị bò chứ không có đi được. Thế này chị đi lễ cha, thì từ ngày đó về đến giờ là chị cũng đi thêm mấy lần nữa đến cha rồi, nhưng mà chị cũng không được nên làm chứng vì đông người quá. Mà hôm nay thì chị không có đi, hôm nay thì có mình vợ chồng con đi thôi. Thì con nên làm chứng cho chị là chị đã được khỏi, mà bây giờ chị không phải uống thuốc nữa. Thế là con của chị thì nó không có tin, nó bảo là mẹ phải uống thuốc chứ mẹ đi lễ thì cha đặt tay lên đầu, nhưng mà mẹ cũng phải uống thuốc. Thì chị có điện thoại với hỏi con, thì con nói là chị cứ yên tâm đi, cái lòng tin của chị sốt sắng như vậy là chị đã khỏi, chị không cần phải uống thuốc. Thì chị từ ngày đó đến giờ là cũng được 4 tháng rồi, là chị điện và chị cũng nói với con là chị chúc mừng, rồi chị chúc sức khỏe gia đình con vì con mà chị được khỏi bệnh. Thì hôm nay con cũng có đưa thêm một người bệnh nữa ở ngoài Hà Nội, họ mới vào tối hôm qua. Thì con cũng nói những người mà con đưa đến đây là họ đều được khỏi hết. Thì anh chị đấy cũng mừng lắm, vì anh ấy bị ung thư bao tử giai đoạn cuối rồi, mà nó lại di căn sang gan. Cho nên là anh ấy hôm nay con cũng đưa anh đến đây thì để cầu nguyện, thì cũng xin cha với công
đoàn. Hôm nay một cái nửa bên kia của anh Nam có đi không?
Dạ có.
Đâu rồi?
Đây. Vợ con hay cái anh có bệnh?
Vợ có một nửa kia mà cái anh có bệnh. Chua tôi một nửa kia mà anh có bệnh thì hai đứa mình giống cùng tính à? Cái nửa kia đâu gọi lên đây?
Vâng, em lên đây để chia sẻ với cộng đoàn.
Chúng ta cho một trăm để chúc mừng 29 năm ngày cưới. 29 năm ngày cưới, con có cái kỷ niệm gì đẹp nhất chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con thì vợ chồng con thì có rất nhiều, nhưng mà
con kể một cái kỷ niệm mà đẹp nhất, đáng nhớ nhất cho mọi người nghe.
Dạ chứ cha, có rất nhiều, giờ con chả nhớ nữa. Thì nói chung là con thấy là cái kỷ niệm mà rất rất đẹp và rất nhiều ở, là chúng con dẫn nhau đến cha để đi lễ ở đây, và chúng con thấy là đúng là rất chi là hạnh phúc. Vì là những lời của cha giảng ra chúng con rất chi là hiểu biết và hiểu vào trong lòng, cho nên là về chúng con đi rao giảng cho những người bệnh hoạn, những người ốm đau, những người mà không biết đến Chúa, thì chúng con đi chúng con nói cho người ta, để cho người ta biết được Chúa nhiều hơn. Cho nên con thấy là rất chi là hạnh phúc. Và gia đình con thì bị người ta lừa, chúng con bây giờ chúng con phá sản, nhưng mà con rất chi là hạnh phúc vì chúng con, vì vậy mà chúng con đã được đi đến đây, mà chúng con đã biết đến Chúa nhiều hơn.
Thưa chị em, có ai mà bảo rằng nhìn vậy mà có bảo là họ bị phá sản không? Nhìn vậy mà bảo họ đang sống trong khó khăn thử thách không? Rất đẹp, rất trẻ, rất dễ thương, dù 29 năm. Nếu mà không có lòng thương xót, làm sao mà đứng vững được khi mà bị phá sản, khi mà bị lừa, khi mà bị thất bại trong cuộc sống, thưa anh chị em? Mà hôm nay nói một câu rất là hạnh phúc, vì điều mà con nhớ nhất là hai vợ chồng chúng con được đến đây dâng lễ cầu nguyện lòng thương xót Chúa và ra đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người. Đấy là cái hạnh phúc trong đời sống gia đình, chứ không phải là chúng con hạnh phúc vì chúng con có được mấy cái nhà Phú Mỹ Hưng, chúng con mua được mấy cái xe hơi, chúng con sắm được bao nhiêu là vàng bạc của cải, hay là con cái chúng con đi du học thế này thế kia. Người ta cứ nghĩ rằng phải có tiền, có của, phải có danh, có vọng mới là hạnh phúc gia đình. Đây, thưa anh chị em, một gia đình hạnh phúc chỉ vì có lòng thương xót. Chúng con cầm lấy tay nhau, giống như ngày 29 năm trước còn nhớ chưa, vừa cầm nó bỏ rồi. Chú hết tôi vừa cầm nó bỏ, cầm tới nhau và nói nhớ nói câu nào anh nhận em làm gì còn nhớ không? Cách đây 29 năm trước mặt linh mục, trước mặt cộng đoàn, chúng con đã nói với nhau câu nào nhớ không? Nói quay lại, quay sang rồi nói.
Em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu của anh.
Rồi, còn nhớ không? Em nhận anh làm.
Dạ, anh Vicente Trần Xuân Giang, anh hãy nhà...
Không, em là gì? Nhận anh làm chồng hay làm vợ?
Dạ, con run quá cha, con
chào. Anh nhận em làm.
Anh nhận em làm vợ.
Và hứa
chung thủy với em suốt đời, lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc bệnh hoạn cũng như lúc đau yếu.
Để yêu thương
nhau suốt đời.
Để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.
Dạ thì chàng lâu quá này quên. Dạ thì chàng lâu quá này còn quên.
Đây, thay mặt ra cộng đoàn xin tặng món quà để chúc mừng hạnh phúc của anh chị 29 năm. Xin anh chị em vững tin vào Chúa, dù khó khăn dù thử thách vẫn vững tin vào Chúa. Cầm tay nhau, hãy bỏ tay rồi dắt tay nhau đi suy trước mặt Chúa. Rồi dắt tay nhau đi xuống. Đây, đẹp không cái gì Chúa tôi. Cái anh kia anh ngồi anh buồn, anh cứ rũ rượi xuống này. Anh lên đi. Sao anh lại có vẻ rũ rượi thế? Anh mời anh lên đây anh chia sẻ cho mọi người coi. Anh đi tu hay là...
Dạ không cha, con tài xế lái xe.
Tài xế lái xe, có gia đình chưa?
Dạ con có gia đình rồi cha.
Mấy năm rồi?
Dạ con mới cưới được 4 tháng rưỡi cha.
Mới cưới 4 tháng rưỡi bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 30 tuổi.
30 tuổi rồi. Tam thập nhi lập 30 tuổi, cưới vợ là vừa rồi. Để chia sẻ cho mọi người coi trong đời sống của con được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người ơn của lòng thương xót Chúa.
Thưa cha, con được nhiều ơn. Vì con hồi trước con có chơi xì ke mà con bị bắt đi tù, xong con bỏ được 5 năm rồi cha. Xong con về đi tù về, bạn bè con vẫn cám dỗ con, hoặc con vẫn thích, con vẫn thèm, nhưng mà con có đến với Chúa, con cầu nguyện với Chúa. Bây giờ con thích xì ke.
Hallelujah, hallelujah. Anh chị em thấy đây là một cái ơn lớn lắm, ơn lớn lắm. Có mấy anh đến nói chuyện với tôi, mình bên chính quyền nói chuyện là linh mục đến đây thì làm được những cái điểm tích cực nào tại giáo điểm tin mừng này, được những điểm tích cực nào tại giáo điểm tin mừng này. Tôi nói một trong những điểm tích cực là anh đến đây, anh nhìn thấy biết bao nhiêu là bạn trẻ họ đến đây họ cầu nguyện, họ đến đây họ đọc kinh, thay vì họ đi nhậu, thay vì họ đi chơi, thay vì họ đi đua xe, thay vì họ đi đánh nhau, thì anh thấy là những bạn trẻ họ đến đây họ cầu nguyện. Anh không thấy đó là điểm tích cực hay sao? Anh không thấy là biết bao nhiêu người lên làm chứng, họ bỏ được xì ke, họ bỏ được thuốc, họ bỏ được đá, dư hàng đá, rồi họ bỏ được rượu chè cả mấy chục năm. Anh không thấy đó là điều kỳ diệu hay sao? Anh không thấy rằng là bao nhiêu là lần đi học tập, bao nhiêu lần đi tập trung rồi về vẫn chứng nào tập đó, mà họ đến đây họ cầu nguyện sốt sáng rồi được Chúa biến đổi. Anh không thấy đó là điều kỳ diệu hay sao? Anh không thấy đó là điểm tích cực hay sao? Còn cái gì nữa? Thay vì giờ này một anh bạn trẻ này nó đi chơi, nó đi nhậu, gia đình tan hoang, rồi vợ nọ con kia, còn người ta đến đây chỉ một vợ một chồng mà thôi, người ta đến đây giận đứt đổ vỡ, người ta nối kết lại được với nhau, vợ chồng nên một với nhau, người ta đến đây người ta sống trong lòng thương xót của Chúa để họ thực hành lòng thương xót Chúa, họ biết chia sẻ cho người khác, đó không là điểm tích cực hay sao? Và cụ thể là ngày mai thứ bảy ngày 31 tháng 12, để tạ ơn Chúa thì chúng tôi đi đến Cần Giờ, đi thăm những cái vùng rất sâu rất xa ở ven sông để tặng quà cho những người nghèo, mà hầu hết là những người không có đạo, đó không phải là tích cực cả. Và thứ bảy tuần sau, để mừng năm mới mùng 7 tháng Giêng, chúng tôi đã đi xuống Đồng Tháp 10 với hơn 500 phần quà cho đồng bào Khmer, đồng bào dân tộc thiểu số, những người mà rất nghèo, rất khổ ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa Đồng Tháp 10, vùng không ai biết đến. Như thế không là tích cực hay sao? Và chuẩn bị Tết cho bà con ở đây, chúng tôi lại chuẩn bị cả 300 phần quà cho những người nghèo ở chung quanh này, mà đại đa số là những người không có đạo. Như thế không là tích cực hay sao? Thưa anh chị em, đấy, một người anh em lên đây trong nước mắt, anh ấy nói rằng 5 năm trước anh đã đi tù vì xì ke ma túy. Anh ấy quay trở về và bạn bè rủ rê anh ấy, và cái đó khó nhất là bạn bè nó rủ rê. Ma quỷ nó luôn lôi kéo những người ra vào vòng tay của nó, vì thoát khỏi vòng tay của nó bị mất một con mồi, điều nó phải chộp lại, giữ lại con mồi ấy. Và con cho mọi người biết là lúc mà con bị cám dỗ, nó hành hạ, nó muốn kéo con ra khỏi lòng thương hết của Chúa, nhờ đâu con thoát được mà con đến đây con làm chứng chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con hãy đi Chúa, con hãy đọc, con đọc kinh cầu nguyện. Con hồi đó con bị bắt đi tù, con hãy đọc kinh cầu nguyện. Xong con về, bạn bè con rủ con, nhưng mà con sợ, con cũng thèm lắm, nhưng mà con cũng hay đọc kinh cầu nguyện. Con mới về được có 3 năm rồi chứ. Dạ, mà xong con cũng xin Chúa là cho con công ăn việc làm ổn định. Nhà con này cũng không có điều kiện gì, mà ba con cũng vay mượn rồi gì mua cho con chiếc xe con chạy. Con xin Chúa là cho con cưới được vợ. Nói với cha ở trong làng con là lầy lắm, con gái nó đâu có thèm con đâu. Rốt cuộc là giờ con cũng có vợ. Xong con cũng dạ, con cũng chưa, con cưới được 4 tháng rưỡi rồi, mà 2 tháng đầu con không có con. Xong con cũng có chở khách vô cha, xong con cũng xin cha là cho con có được đứa con. Vợ con nó mới có bầu được 2 tháng.
Hallelujah! Đúng là hồng ơn Chúa như mưa thưa anh chị em. Một con người hoàn lương, một con người cải tà quy chánh, một con người nhận biết lỗi lầm của mình, quay về, Chúa không bao giờ Chúa bỏ. Chúa không bao giờ từ chối những con người tội lỗi quay trở về. Mà cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người tội lỗi hối cải quay trở về hơn là 99 người không cần hối cải. Thưa anh chị em, và Chúa ban cho người anh em này chống lại được sự dữ ma quỷ, bạn bè nó rủ rê, nó cám dỗ để đi vào con đường, dám nhận rằng mình là người tội lỗi, làm đủ mọi điều xấu xa. Làm sao mà cưới được vợ? Ấy vậy mà vẫn cưới được vợ. Vợ con đã biết quá khứ của con không?
Dạ biết, vợ con trước khi con quen, con kể cho vợ con biết hết mà. Cái gì vợ con cũng biết hết, nhưng mà vợ con chấp nhận.
Vợ hôm nay có đi không?
Dạ không, vợ con hôm nay đi làm, vợ con không đi.
Rồi, cô lên đây. Cô đại diện cho cộng đoàn, cô tặng cho lấy một món quà của lòng thương xót Chúa, tặng cho anh ấy nhân kỷ niệm mà mấy năm, 5 năm ngày cưới. 5 năm cưới được không? Được mấy năm? Cưới được mấy năm?
Con mới cưới được 4 tháng rưỡi.
Cưới được 4 tháng rưỡi mà vợ đã có thai được 2 tháng. Chúc mừng vừa làm chồng và sắp được làm cha. Một hạnh phúc tuyệt vời. Chúc mừng anh. Đây món quà gửi tặng cho anh, gia đình anh nha. Còn cô vừa mới thay mặt cho cộng đoàn, cô tặng cho người ta món quà. Còn cô thì cô đã được ơn gì của Chúa, cô chia sẻ cho mọi người biết.
Dạ thưa cha, con tên là Jennifer Phạm, con từ Úc tới đây. Trong 2 năm qua con được 2 cái ơn rất là đặc biệt. Cái ơn thứ nhất là con được một đứa con của con. Con đã là không còn cái hy vọng được có một đứa bé. Nhưng mà năm 2014 con về Úc, về Việt Nam, con nhờ cha cầu nguyện thì con trở về Úc. Thì trong thời gian con trở về Úc thì tháng 4 sau đó là con trở về Việt Nam để nhờ cha vẫn tiếp tục cầu nguyện cho con. Tại vì trong cái thời quãng đường đó con đã là tuyệt vọng rồi, và những bác sĩ đã nói với con là con không có thể nào có được một thêm đứa con nữa. Nhưng mà con vẫn tiếp tục kiên trì để cầu nguyện với Chúa để cho con được có một đứa con. Thì khi tháng 4 2015 thì con trở về Việt Nam và con đã tháp tùng với cha đi làm việc từ thiện, và sau đó con trở về Úc. Thì khi con trở về Úc thì con đã có một cái tin mừng là con được có một đứa con. Một đứa con đó, khi con tới khám thai đó thì bác sĩ chuyên khoa nói với con rằng ở đâu mà sao được có một cái phép lạ nào mà có được một cái đứa con như vậy. Thì khi con đó được đứa con là được 6 tháng, xin lỗi, 6 tuần. Thì khi con bắt đầu con mới đi khám, thì cái quá trình đi lúc đó thì con là đang làm việc, thì tự nhiên nó ra máu. Thì nó ra máu thì con mới, khi khách tới thì con mới nói là con xin lỗi. Thì con chạy đi xuống bệnh viện, con gấp chạy xuống bệnh viện, con nghĩ là cái thai đó sẽ không còn giữ được. Thì khi con xuống tới bệnh viện Liverpool á, thì đưa vô trong cái emergency, thì bác sĩ mới cứu cấp, mới nói là với con là bây giờ thử máu coi là chuyện gì. Thì siêu âm ra thì đứa bé vẫn còn nhịp tim. Trong cái quãng đường mà con đi từ văn phòng con đi xuống bệnh viện đó, thì con cầm cái hạt chuỗi này, con kêu Chúa ơi, Chúa cho con đi, cho con sống đi, Chúa đừng có bỏ con. Thì cứ lần hạt cho tới khi cứ tới bệnh viện, tại vì từ cái văn phòng của con tới cái nhà thương á là 20 phút. Con nghĩ trong lòng là nó sẽ không còn giữ được đứa bé này nữa. Nhưng mà lúc đó con đi là con khóc lên, thì con la lên đó. Rồi tới khi con vô được thì bác sĩ nói là siêu âm ra thì nói đứa bé vẫn còn nhịp tim. Con tạ ơn Chúa. Sau đó thì tới khi con mang thai tới 8 tháng sau thì con đang ngồi làm việc, con đang tiếp khách với khách thì tự nhiên máu nó ra xà ra một cái, là toàn là huyết cục không à. Huyết cục thì con tự nhiên con mới chạy vô trong cái toilet đó con check, thì con thấy là nó cái gì mà nó ra ghê quá, con sợ quá đi. Thì con mới la lớn lên, thì nhân viên của con mới kêu khẩn cấp, kêu bạn con cái ông Tây đó, ông mới chở con đi bệnh viện. Thì khi con chở đi bệnh viện, con gái con á nó ở lên, nó trên xe, nó nhảy lên. Thì con la lên, con nói chết rồi, cái này là không còn nữa rồi. Bây giờ một là con sợ nó sanh non, hai là nó sẽ không còn, nó sẽ tuột ra thì nó sẽ không còn không giữ được cái thai nhi đó. Thì khi con chạy xuống bệnh viện nữa thì bệnh viện nó mới đưa vô con khẩn cấp, thì y tá mới check ra thì đứa bé nó còn nhịp tim. Thì khi cái ngày giữ lại, dịnh con lại cái qua đêm, thì tới bác sĩ sáng hôm sau, bác sĩ tới đó, bác sĩ check con lại thêm một lần nữa, thì tự nhiên nó xà ra một cái, thì con mới đưa cho bác sĩ coi. Thì bác sĩ nói là không có sao đâu, nó không có cái gì. Nhưng mà cái con nói là nếu mà nó không có cái gì thì tại sao mà nó cứ xà ra máu như vậy. Thì tới cùng á là bác sĩ mới đưa con đi siêu âm, loại cái chỗ mà đặc biệt siêu âm để coi cơ thai nhi nó đâu. Thì khi mà mình siêu âm á, cái thai nhi nó không có nằm ở bên này, mà nó nằm che một cái lớp bên kia. Thì bác sĩ mới nói cái này là hơi kỳ lạ. Thì khi mới nó gà một hồi mới thấy ra, nó nói là Miracle Baby, là một bé, đứa bé phép lạ. Thì con quá mừng luôn. Người tới đó là sau đó là con ở trong bệnh viện 5 ngày, nó dịnh con lại 5 ngày, sau đó nó cho con đi về. Thì khi con đi về xong thì con mới gọi cho bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ chuyên khoa là những cái người mà là coi cái quá trình mà từ khi con mang thai cho tới khi con sanh. Thì khi mà bác sĩ chuyên khoa mới nói với con là mọi việc nó không có cái gì đâu. Thì tới khi bác sĩ có nói là dự đoán đứa bé này sẽ sanh ra là vào ngày 22 tháng 12. Nhưng mà trong lòng con đi cầu xin Chúa, con nói Chúa ơi, nếu mà được đẹp lòng Chúa cho con á, là sanh ngày 24 tháng 12 là coi như là ngày con của Chúa. Thiệt đúng, ngày 22 tháng 12 nó không có bể nước ối. Cho tới ngày 24 tháng 12 lúc đó nó mới bể nước ối ra. Đúng là sanh ngay ngày 24 tháng 12.
Sinh ra bé trai hay bé gái?
Dạ thưa là đứa bé gái.
Mấy ký?
Dạ được 2 ký 8.
Rồi con đặt tên thánh của nó là gì?
Tên thánh đó là Faustina.
Vậy là sau bao nhiêu năm thì con có được đứa con Faustina, đứa con của lòng thương xót?
Dạ đúng là đứa con của lòng thương xót thật sự luôn. Nó ra là 4:36.
Rồi, dạ. Sau bao nhiêu năm thì con có được đứa con này?
13 năm sau, có nghĩ là không còn hy vọng nữa rồi.
Đứa con thứ nhất của con?
Đứa con thứ nhất của con là con bé tên là Michelle.
Con à?
Dạ.
Rồi mới có lấy đây. Thưa anh chị em, đây là đứa. Con tên là gì?
Con tên là Michelle.
Con bao nhiêu tuổi?
Con là 13 tuổi.
Rồi, thưa anh chị em, người mẹ của đứa bé 13 tuổi, sau 13 năm đợi chờ thì có được đứa con thứ hai là Faustina. Hôm nay cả hai mẹ con từ bên Úc về đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chia sẻ cho mọi người cái gì đây?
Đây là cái sau đó là khi đứa bé sanh ra là đáng lẽ là phải rửa tội, nhưng mà Chúa đã sắp xếp cho con là đứa bé sinh ra rửa tội ngay ngày đại lễ lòng Chúa thương xót.
Thưa anh chị em, đây là cái giấy chứng chỉ rửa tội của đứa bé tinh thánh là Faustina, sinh ngày 24 tháng 12 và rửa tội vào ngày 3 tháng 4 năm 2016, lễ đại lễ lòng thương xót của Chúa. Con còn ân huệ nào con chia sẻ cho mọi người? Lâu lâu có dịp về đến Việt Nam, còn chút xíu thời giờ con chia sẻ cho mọi người, còn ân huệ nào chia sẻ tiếp cho mọi người nghe? Bé, con đứng bên đây. Rồi.
Con còn ơn một ơn rất là đại lớn, đó là cái ơn mà con qua cái thời kỳ ung thư thời kỳ thứ tư. Thứ nhất là lúc 4 tuần trước con đã đi khám bác sĩ, đi chụp hình, bác sĩ có gửi con đi chụp hình ultrasound với lại mammogram. Thì khi đó là khi mà con, cái quá trình mà con đi chụp hình đó là con ở trong cái phòng mammogram đó, chụp gần 2 tiếng đồng hồ, hai bác sĩ tới. Thì trong cái quãng đường đó con sợ quá, đi con mới nói Chúa ơi, có chuyện gì mà sao mà bác sĩ mà cứ chụp cho con mà gần 2 tiếng đồng hồ mà không có giải quyết được cái gì. Thì bắt đầu cái con mới cứ lăn hạt cái này, cái hạt chuỗi này nó không bao giờ xa con. Thì khi đó con mới lại mới bác sĩ nó mới kêu con thôi bây giờ ra ngoài chờ đi, là khoảng 1 tiếng sau sẽ lấy cái result về rồi mới đưa cho bác sĩ gia đình. Thì khi con mới 1 tiếng trong cái quãng đường mà 1 tiếng đó con mới lại cái nhà thờ con ngồi. Thì con thấy là con hết sức rồi, con mới ngồi đó con cầu nguyện, con nói Chúa ơi, trong cái năm thánh này là năm bế mạc đại lễ lòng Chúa thương xót, mà trong cái tháng này là cái tháng mà ăn năn sám hối và tĩnh tâm, thì thôi nếu mà cái tháng hồng ân thì xin Chúa thương xót cho con cho con cái hồng ân đi. Nếu Chúa chưa thương con thì Chúa cắt con đi cũng được, còn nếu mà Chúa cho con sống thì Chúa cho con sống bình an, Chúa đừng có để cho con chị bị phải xạ trị chemo. Thì 1 tiếng sau con ngồi trong đó mà cái sức con không còn tinh thần để con làm gì nữa hết. Con chỉ còn kêu là Chúa ơi, xin Chúa thương xót con. Thì khi tới đó sau 1 tiếng đồng hồ sau con trở lại, con lấy cái result để con đưa về cho bác sĩ gia đình. Thì bác sĩ gia đình mới, con mới 1 tiếng đó thì trong cái thời gian đó con lấy cái result đó, là họ nói là cái result chưa có xong, khoảng 20 phút hoặc 1/2 tiếng nó mới xong. Thì con ngồi con cầu nguyện hoài mà tinh thần con không còn, nó là suy sụp rồi. Thì khi đó con mới khi họ kêu tới cái tên con thì họ đưa con cho con cái result, con mới chạy về bác sĩ gia đình. Thì bác sĩ gia đình nói con á là bây giờ đó quan bác sĩ gia đình tên là bác sĩ Quang mới nói là tôi và bác sĩ Quang khuyên Jennifer là nên hãy cầu nguyện đi, nếu mà Jennifer là đạo Công giáo thì phải nên cầu nguyện với Chúa Giêsu, ráng cầu nguyện lên đi. Nhưng mà trong đó bác sĩ đã biết coi cái hình đó, bác sĩ đã chẩn đoán rằng 50% là bình thường, 50% là bị ung thư thời kỳ thứ tư là về ngực. mình mới, nhưng mà bác sĩ, tại vì bác sĩ đó là một người bạn của mình đã lâu năm rồi, bác sĩ rất là, nhưng mà bác sĩ không dám nói với mình, nhưng mà mình hỏi những cái quá trình mà nếu mà mình bị ung thư như vậy thì như thế nào, thì bác sĩ nói là sẽ trị chemo, sẽ rụng tóc, rồi mình nói trời ơi chết rồi, nếu mà như vậy là không thể nào được, tại vì mình mới có đứa con, mới vừa còn nhỏ quá, mà bây giờ mà mình như bị vậy á thì coi như cái chiếc xe mà nó chạy thì nó sẽ ngưng hết, nó không còn hoạt động nữa, thì tội cho mình lắm. Bác sĩ nói thôi quan về, khuyên Jennifer về cứ cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Thì bác sĩ mới book cho mình gặp ông professor là chuyên khoa về ngực nổi tiếng của Úc, là hai ông. Thì hai ông này, một là professor, hai là chuyên khoa kia. Ông book cho mình ngày hôm sau, là ngày đó là ngày, bữa đó là ngày thứ ba, sorry là thứ năm. Thì ông book cho mình gặp bác sĩ chuyên khoa liền. Và dạ, rồi sau đó thì chuyên khoa mới tới, mình lại gặp chuyên khoa, thì chuyên khoa mới nói là bây giờ phải đi làm biopsy. Thì khi làm biopsy á, là mới check ra thì ổng nói là không có ung thư. Nhưng mà cái câu đầu tiên khi mình gặp ổng, mình hỏi á, là bác sĩ mày có tin về Chúa không? Thì ổng nói tao rất tin về Chúa. Thì khi mà mình có cái kết quả đó thì ông đó ông mới nói là mày, cái này là một cái phép lạ, một cái phép lạ chứ không thể nào mà có mà cái chuyện này xảy ra như vậy. Nhưng mà bác sĩ
rồi kết quả sau hết tất cả những cái khó khăn thử thách như vậy thì bây giờ tất cả các bác sĩ đều kết luận là còn có còn bị ung thư ngực nữa hay không, thời kỳ cuối nữa hay không, như là chuẩn đoán ban đầu.
Thì kết quả đó là con có đem về cái kết quả này, là kết quả này nói con không có ung thư thời kỳ thứ tư nữa.
Hallelujah. Hallelujah. Ngồi xúc động im quá rồi không nói được. Hallelujah. Rồi bây giờ bé, con nhận một món quà Giáng sinh của lòng thương xót Chúa, con đem về bên Úc nha. Chúc con, mẹ và bố và em con nữa, bé Faustina nó còn bé hơn một, mới đúng sinh nhật một tuổi. Vâng, 24 tháng 12 năm ngoái, 28 tháng 12, 29 tháng 12, 30 tháng 12 mới được mấy ngày. Xin chúc gia đình chúng con luôn luôn được sống trong lòng thương xót của Chúa. Chúc lành cho con. Thưa anh chị em, còn nhiều người giơ tay muốn chia sẻ về ân phúc gia đình của mình trong ngày lễ thánh gia. Tiếc rằng thời giờ không cho phép, nhưng mà qua tất cả những chia sẻ đó thì ta thấy rõ ràng rằng là chỉ gia đình nào có lòng thương xót của Chúa, chỉ gia đình nào có được cái liều thuốc mà trị cái giai đoạn dập mặt thời kỳ cuối cùng, như là cô này ung thư gan thời kỳ cuối cùng, thời kỳ thứ tư, thì chúng ta trong đời sống gia đình cũng có thời kỳ thứ tư là thời kỳ dập mặt. Rất nhiều gia đình ngày hôm nay đã bước vào thời kỳ thứ tư, không có thuốc nào cứu chữa, gọi là vô phương cứu chữa. Anh đi đường, anh tôi đi đường, tình nghĩa đôi ta, tình nghĩa đôi ta, có thế thôi. Thưa chị em, rất nhiều gia đình ngày hôm nay đã như vậy, và hơn 50% gia đình và cả những gia đình công giáo cũng đã lâm vào cái tình trạng đường ai nấy đi rồi. Chỉ còn một liều thuốc duy nhất là lòng thương xót của Chúa. Mà chúng ta nghe bài tin mừng, chúng ta thấy rõ ràng Giuse, Maria và hài nhi Giêsu luôn luôn để cho thánh ý của Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời của mình. Giuse được báo mộng rời Do Thái, rời nước Israel mà trốn sang Ai Cập khi hài nhi mới sinh ra chưa được bao lâu, đã phải tức tưởi vội vã và trốn sang Ai Cập để tránh bàn tay của Herod. Nếu Giuse không nghe lời của Chúa, nếu Giuse cứ theo ý của mình, tao cứ ở làm gì tao, thì chắc chắn mẹ và hài nhi Giêsu đã bị sát hại bởi bàn tay Herod rồi. Giuse người cột trụ trong gia đình, ngày hôm nay các ông cha, các ông chồng cột trụ gia đình, cứ lấy ý của mình làm trên hết, thì mới xảy ra chuyện là chồng Chúa, vợ tôi. Chồng nói thì vợ phải nghe, như là một ông Chúa, còn vợ con chỉ là như là bề tôi. Thánh Giuse không lấy ý của mình làm trên hết, nhưng luôn luôn để cho ý Chúa qua việc báo mộng ấy. Nếu mà báo mộng mà Giuse không nghe thì chắc chắn gia đình không được bình an, chắc chắn gia đình sẽ gặp tai nạn, tai họa, trốn sang Ai Cập. Và dặn là cứ ở đó, khi nào báo mộng thì mới được trở về. Nếu Giuse cũng vẫn cứ theo ý của mình mà thôi êm rồi về, thôi êm rồi về, kéo vợ con về thì cũng chết chắc. Cho nên cứ để cho ý Chúa thực hiện, mặc dù không thể hiểu được. Mình vừa mới được báo mộng là Maria sinh ra đấng cứu thế, đấng mà cứu dân, muôn dân ấy, vậy mà chưa cứu được ai, đã bị người ta đi tìm, người ta truy sát rồi, người ta đi truy lùng rồi, vậy là cứu được ai bây giờ? Rồi con của Thiên Chúa, vua trời, mà lại trốn chui trốn nhủi ở đất Ai Cập, ở đất khách quê người là sao? Chịu đâu có nổi, thưa anh chị em. Rồi đang ở đất khách quê người, ở đó khi nào báo mộng mới được về? Về thì tính về chỗ này, nhưng mà nghe báo rằng là Akilao lên núi nghiệp Pere nó cũng chẳng tốt lành gì, thì thiên thần lại phải báo mộng nữa để mà đi về chỗ khác, về Nazareth mà ở ẩn. Suốt 30 năm trời ở ẩn như vậy, ý Chúa nhiệm màu lắm, thưa anh chị em. Nếu mà trong đời sống gia đình không để cho ý Chúa thể hiện, mà cứ ý chồng hoặc là ý vợ hay là ý con, ý ai cũng là ý trời hết, thì gia đình chỉ có nát như tương. Lúc nào cũng sẵn sàng đến thời kỳ thứ tư là thời kỳ dập mặt thôi, thưa anh chị em. Tại vì ý của con người không phải là ý của Chúa, mà ý của Thiên Chúa thì nó nhiệm màu vô cùng. Nếu mà mình không để cho ý Chúa thể hiện trong đời sống gia đình, cũng như trong đời sống cộng đoàn cũng thế thôi. Cộng đoàn cũng là một gia đình. Anh chị em không đi, anh chị em đi tu, sống đời sống gia đình, sống chung với nhau, có cha, có mẹ, con cái, thì chúng tôi như người đi tu cũng đời sống cộng đoàn. Ví dụ trong một cộng đoàn có bề trên, bề dưới và anh chị em với nhau, mà nếu ai không lấy ý mình là trên hết, bề trên cũng bảo ý mình là ý Chúa, chưa chắc đâu, thưa anh chị em. Phải cùng với chị em, cùng với anh em mà đi tìm thánh ý của Chúa, chứ không cứ mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì, mình ra lệnh cái gì cũng bảo đó là ý Chúa rồi bắt bề dưới phải thi hành. Cái đó là độc tài, cái đó là độc quyền, đó là độc đoán, không được. Phải cùng nhau mà tìm thánh ý Chúa, chứ không phải lấy ý của mình ra mà bảo rằng đó là ý của Chúa. Trong đời sống gia đình cũng vậy, người chồng, người cha cũng cùng với vợ hay vợ chồng mình bàn bạc với nhau làm sao, rồi có ý kiến của con cái nữa, rồi vợ chồng con cái mình họp nhau, mình cầu nguyện coi lạy Chúa ý của Chúa như thế nào, xin Chúa soi sáng cho chúng con biết việc phải làm, cùng khi làm xin giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. À, cái lời cầu nguyện đó phải là lời cầu nguyện trên cửa môi của mỗi người chúng ta. Và gia đình thay vì dành thời giờ để mà đi ăn, đi chơi, đi nhậu, thay vì dành thời giờ đi du hí, du lịch, du đủ thứ du, thì dành thời giờ mà dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa đi. Cả gia đình cùng lần chuỗi lòng thương xót Chúa đi. Như cô ở bên Úc, cô vừa mới chia sẻ, cô cứ nắm chặt lấy cái chuỗi lòng thương xót của Chúa trong lúc mà thập tử nhất sinh. Nắm chặt lấy chuỗi lòng thương xót Chúa mà lúc lên bàn mổ mà người ta chuẩn bị mổ, người ta bảo rằng là ung thư giai đoạn cuối đó, cứ nắm chặt lấy lòng thương xót của Chúa. Lúc đau đớn nhất, lúc thất vọng nhất, lúc tuyệt vọng nhất, thì cô vẫn cứ nắm chặt lấy chuỗi kinh lòng thương xót của Chúa. Nếu mà không có chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, nếu mà không có lòng thương xót của Chúa, nếu không tín thác vào lòng thương xót của Chúa, thì làm sao mà cô có thể sống được đến ngày hôm nay, làm sao có được đứa con của lòng thương xót mà về đây làm chứng chia sẻ cho mọi người. Nếu mà cô cứ theo ý của cô ấy, cô ấy cứ sống theo cái kiểu tự do của cô ấy, buông theo tiền tài, buông theo danh vọng, buông theo công việc, chẳng còn thời giờ đọc kinh, chẳng còn thời giờ cầu nguyện, rồi chẳng còn thời giờ mới đi làm việc bác ái, thực hành lòng thương xót Chúa nữa, cứ dùng có bao nhiêu tiền là lại càng kiếm thêm tiền, có bao nhiêu chức tước lại càng kiếm thêm chức tước, thì không bao giờ gia đình được bình an và hạnh phúc. Tiền nó vào thì Chúa bị đẩy ra ngoài, mà đón Chúa vào thì phải để cho Chúa làm Chúa, làm chủ đời sống gia đình của mình. Trong ngày lễ Thánh Gia, mời gọi anh chị em chúng ta cầu nguyện cho nhau, anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Những người không sống đời sống gia đình, nhưng có những gia đình thiêng liêng, là giáo xứ, là giáo điểm, nơi đó chúng ta sống với nhau như là một gia đình. Mà trong gia đình này cũng không phải ý của ông cha sợ, ý của ông cha là ý của Chúa. Rồi ông cha ông muốn ra lệnh, ông muốn nói cái gì mọi người cũng phải nghe. Nếu tôi nói ý của tôi anh chị em đừng nghe, nếu tôi ra lệnh mà ý của tôi anh chị em cũng chẳng đừng có thi hành. Nhưng nếu đó là thánh ý của Chúa, nếu tôi thấy rằng đó là tốt đẹp cho đời sống cộng đoàn, nếu tôi thấy rằng đó là phù hợp với thánh ý của Chúa, đúng với lời của Chúa, thì chúng ta cùng nhau thực hiện thánh ý của Chúa, cùng nhau tìm hiểu thánh ý của Chúa, sống lời của Chúa. Chứ không phải ông này ở trên chỉ tay năm ngón cũng là chồng Chúa, vợ tôi như trong đời sống gia đình. Rồi trong đời sống gia đình của anh chị em cũng vậy. Vợ chồng, cha mẹ, con cái họp nhau lại cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cùng nhau tìm kiếm thánh ý của Chúa trong việc lắng nghe lời Chúa, trong việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa, trong việc chia sẻ với nhau vui buồn sướng khổ có nhau. Như vậy mới thực sự là gia đình hạnh phúc.